chung hòa bình. Chúng ta đêm đêm lo thực hiện, thực hành pháp lý vô vi hòa quyền với Phật Pháp, tiến triển về con đường điện năng sẵn có của chúng ta, hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Càng cao, càng thắng nhẹ, càng có cơ hội hội tụ. Một khi tôi về đây, thì tất cả các nơi lân cận đều muốn gặp. Dù kể có phương tiện, không có phương tiện, mà chúng ta đã có sẵn phương tiện của trời đất đã ban cho. Thiên địa nhân, chúng ta là đại diện trời đất. Và hướng tâm về thiên địa, thì chúng ta sẽ có một vùng biển thanh nhẹ, hòa hợp, bất cứ việc nào. Dù có đến bằng xác, không đến bằng xác, tâm chúng ta cũng hồi tụ ngay hội trường. Tất cả thế giới, nơi nào chúng ta cũng có tương hộ. Cho nên, bao nhiêu cuộc chung sống hòa bình, hội họp, đại họp, đều do tâm khối óc của con người hội tụ. Chúng ta là người đã xây dựng chính mình và khai triển khối óc thanh nhẹ, hòa hợp, thì chúng ta thường thường nhắc nhở tình thương và đạo đức. Trong giai đoạn này, tình thương và đạo đức là cao quý nhất. Nó là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, bất phân biên giới, khai triển tâm thức cho mọi người đồng tu đồng tiến. Chúng ta là người cơ duyên đã thực hiện được pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Phật Pháp là khứ trực lưu thanh, đem về sự thanh nhẹ cho chính mình. Cho nên bắt buộc buông bỏ tất cả những sự nghi kỵ, thù hận lẫn nhau, xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa, mở thức hòa đồng, chung sống hòa bình với thật sự lượng chung vô vi. Các bạn thấy trước kia tôi đã nói người tu vô vi càng ngày càng đông. Con người mà hiểu được chính mình mới chịu hội tụ. Pháp lý vô vi là khứ trực lưu thanh, lần lần hiểu mình hơn, tu để hiểu mình, chứ không phải tu để tạo chuyện ảo ảnh, nói chuyện ông trời, ông Phật, thiên cơ ở đâu. Nhưng mà chính mình không hiểu mình, còn thua con vật. Chúng ta có trí sáng, có tâm linh, phải xây dựng hướng về thanh tịnh để tự hiểu mình, khai triển tâm thức mới thật là con người sống trong quả địa cầu này có ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả bây giờ vật chất đang tiến hóa, các bạn thấy những cái kỹ thuật cao cấp hiện tại bây giờ để đem lại cho chúng ta thấy điện năng là nhanh nhẹ nhất. Vô vi đã tiến tới đồng nghiệp với những gì phát triển ở mặt đất. Hàng tuần chúng ta đồng chung đồng nhất sinh hoạt, chung phát triển về luồng điện của chính chúng ta, LED, Light Energy Development, hàng tuần tới với các bạn, đời sống chúng ta bằng điện năng và khai triển. Các bạn ăn uống những gì do vũ trụ quan ban chiếu và tâm thức các bạn cởi mở, lớn rộng cũng là nhờ điện quang của cả không vũ trụ mới khai triển tâm thức. Mà chính bạn phải hiểu rõ, chúng ta mang xác làm người xuống thế gian đi, hiểu mình và sửa mình và lượm lại những gì sẵn có của chúng ta đã có, chúng ta mới hòa hợp với thanh tịnh và phát triển được. Tất cả những gì động loạn ở thế gian đâu có kết quả. Giết nhau, giật bom, cướp nhau, có người nào thành công đâu. Cuối cùng chỉ là sự đau đớn và khổ tâm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta là con người còn trí sáng, biết được mình là quý, tu để hiểu mình. Chứ tu để hiểu chuyện bên dưới, chính mình không hiểu mà. Cho nên suốt đời lẳng lặng là ta không hiểu chuyện mình. Hiểu được chuyện mình thì khỏi lo gì hết. Lo tu, lo hòa hợp với các giới là mới đem lại hòa bình cho mặt đất được. Cùng lo chuyện người khác rồi cạnh tranh hơn thua, chỉ có gây chiến và hại nhau mà thôi. Ở trên mặt đất này các bạn đã có duyên lành thấy nhiều chuyện, nhìn trong tivi thấy giết nhau, hại nhau, rốt cuộc có lợi gì không? Rồi chúng ta gom gọn lại gia đình và bạn đạo mà hại nhau, ghét nhau, thì cái cơ sở đó sẽ tiêu tan. Chúng ta đi sớm một bước là biết là điện năng hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Điện là chất. Các bạn có luồng điện thanh tịnh thì các bạn mới có duyên lành tương ngộ tất cả mọi người. Mà hiểu được điện thì các bạn mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Có ai cắt đứt luồng điện của các bạn được? Có ai sửa được cái óc của các bạn được không? Chính bạn ý thức được và dấn thân tiến qua thì mới thấy khả năng của các bạn hiên ngang giữa vũ trụ. Các bạn có thua ai đâu. Nói Thượng Đế các bạn tiến tới Thượng Đế được. Nói ma quỷ các bạn cũng thể làm ma quỷ được. Chúng ta thanh trượt hai giới đều hiểu thì chúng ta làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết cho cuộc sống hiện tại. Vì thời gian cuộc sống của chúng ta trên mặt đất này rất ngắn ngủi, không phải như thời gian mà các bạn đừng mong muốn sống lâu không chết rồi oan hô một người tạo khổ cho cả đám. Chính con người là một khối óc có khả năng khai triển tất cả đi tới hòa bình, bình đẳng, thương yêu, xây dựng. Và trong giai đoạn này Thượng Đế đã cho các bạn thấy một cơn lục sập nhà sập cửa, các bạn thương những người bị nạn không? Đó là Thượng Đế làm cái gì? Để hàn gắn tình thương giữa con người và con người, để biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Một cuộc động đất ở đâu không biết, mà ở đây các bạn cũng phải lo. Thì chúng ta đồng chung sống trong quả địa cầu, chúng ta lo cho nhau, thương cho nhau. Mà chúng ta người tu biết tập trung luồng điển rồi, chúng ta có thể gỡ gắm luồng điển ấy để hỗ trợ cho phần hồn tiến qua. Đó là phong phú nhất trong giai đoạn thiên cơ biến chuyển này. Chỉ có luồng điển thật tâm, thật tình để hỗ trợ cho phần hồn tiến qua, bớt được nạn. Khi lìa xác mà không được phát triển, không ai giúp đỡ, không ai hướng tâm, thì chúng ta cảm thấy lạnh và bơ vơ lắm. Rồi ma quỷ giới nào cũng thế ám hại chúng ta. Nếu chúng ta dũng mãnh tu, biết được nguyên lý của trời đất, thì các bạn có đời xác, các bạn cũng hiên ngang đi, không có gì trở ngại. Thiếu như người vô vi cũng đã tu và cũng đã chết, người ta đâu có bề than ván đâu. Ai cũng có đường tiến hết rồi. Hiểu trước khi chết thì cái chết nó thanh nhẹ, mà không hiểu trước khi chết là cái chết khổ cực lắm. Tôi tưởng ở đời này tôi có tiền thì tôi sướng, nhưng mà tôi làm giàu, cố gắng bỏ ăn bỏ ngủ để làm có tiền, rồi rốt cuộc ai khổ? Chết rồi phần hồn tôi khổ, không biết đường đi. Cho nên chúng ta hiểu được cái luật nhân quả của càn khôn vũ trụ có. Chúng ta làm điều cần thiết thì gia đình chúng ta được an ninh tốt đẹp, không có rước chuyện bậy bạ vào tâm, không có sự cạnh tranh. Mỗi người đều làm như vậy sẽ xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế càng ngày càng tốt. Mà dũng mãnh trong thanh tịnh thật sự cứu độ quần sanh. Đó là điểm chánh của con người hiện tại còn sót ở mặt đất này, phải lo tu. Nếu không lo tu sẽ chuốc lấy sự đau khổ. Các bạn có cơ hội nghe qua lời nói tôi rồi sẽ chứng nghiệm ở tương lai. Khi mà các bạn có dịp cố gắng tu xuất hồn được, các bạn xuống tại sao người ta chỉ xuống đó chỉ có khóc không? Biết mà không làm cho chứng minh, biết mà không sửa tâm thì chỉ có tiếc ủ mà khóc thôi. Cho nên khổ, rất khổ khi lìa xác mà không hiểu đạo. Chúng ta là người có tu, có nhiều nghĩa thì các bạn cũng hiểu được. Nhưng mà ngày hôm nay cần các bạn dốc lòng tu về pháp đi vô vi, bất cứ tôn giáo nào mà hiểu được nguyên lý của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và Phật pháp, là các bạn sẽ tiến hóa tốt đẹp tới đến nơi đến chốn. Khi chúng ta lìa xác rồi, chúng ta đến tới chỗ vô cùng tận của trời đất. Lúc đó thì chúng ta khỏi lo và khỏi bị luân hồi khổ cực nữa, không cần ôm cái xác trần trượt vô minh này nữa. Khi chúng ta còn sống ở mặt đất mà khai thác thấy họ rõ nguyên lý trong cơ tạng của chúng ta cũng như nguyên lý của càn khôn vũ trụ, hợp nhất với Thượng Đế để tiến hóa, thì cuộc sống chỉ có an ninh tốt đẹp mà thôi. Hôm nay tôi về đây, chúng ta hội tụ tất cả những khối óc, nam phụ nữ lão ấu cũng đồng nhất, biết tu, biết sửa, biết thăng hoa, thì chúng ta sẽ có một cơ hội hội tụ nơi vị trí lớn rộng và thanh tịnh ở tương lai. Các bạn cứ vậy mà thực hành thì các tương lai các bạn thấy rõ ràng đường đi và không có bị sự mờ ảo. Đem Chúa ra nói, đem Phật ra nói mà không chỉ đường cho con người hành tới Chúa Phật là điều sai lầm vô cùng. Cầu xin sao được? Mình không sửa tiếng làm sao mà cầu xin? Cầu xin thì chỉ cho cái nhẹ cho mình thôi mà mình không nhẹ lấy gì nữa. Ngài ban chiếu một luồng điển, chúng ta không thanh nhẹ làm sao chúng ta nhận được cái luồng điển đó? Không dọn sạch tâm thân làm sao chứa được sự thanh nhẹ của thanh hoa? Cho nên tới ngày hôm nay các bạn cũng thấy rằng tu tới ngày nay chúng ta thấy may mắn hơn những người chưa tu. Tất cả mọi sự xung quanh đều thay đổi, sự may mắn riêng biệt, thấy khó nhưng mà tiến, thấy khổ nhưng mà thông, lần lần sẽ tiến từ hoàn cảnh tới tâm linh rõ ràng. Trong thực hành mà có cho chúng ta cho, thì mình cố gắng thực hành để hiểu mình càng sống càng tốt. Hôm nay tôi về đây các bạn cũng có không nhiều gì, cũng có sự thắc mắc. Tôi xin dành riêng thì giờ để các bạn đặt những câu hỏi. Có hỏi thì có tiếng, có hành có tiếng, có hỏi có tiếng, thì luồng điển nó giao cảm với nhau, chúng ta mới thấy là huynh đệ một nhà, thương yêu yêu nhau, ôm lấy nhau và xây dựng cho nhau cái khối vô vi càng ngày càng lớn rộng, ảnh hưởng cho tất cả mọi người kế tiếp. Chúng ta đã khổ, chúng ta bị tội nghiệp nhiều lắm, chúng ta mới chịu tu tự giải. Những người kế tiếp chưa tu cũng không khác gì hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta phải dốc lòng tu để tận độ phận sanh trong cái cơ biến chuyển hiện tại của mặt đất này. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thì bây giờ con thấy sự chỉnh mãn của con sửa nó tiến tới chứ gì đâu.
Con đang muốn sửa nó đang kéo xuống quá rồi.
Phải cương quyết, xuống đây không phải đi làm kiếm tiền về đời được, sửa tâm mới về đời được. Thì chúng ta biết được sự sai lầm của chúng ta phải sửa liên tục như vậy nó mới thành sự. Không khác gì đi làm hàng ngày, quét dọn sạch sẽ thì căn phòng công việc của chúng ta nó vui lên và nó không có dơ bẩn, nó không có bẩn rộn, trong trật tự. Thì tu cũng phải lập lại trật tự chính mình, hiểu mình là đại phước, còn hơn không hiểu mình tự đắc làm bậy sẽ ra là khổ thêm. Bây giờ con còn may mắn là hiểu được con trì trệ chậm tiến, thì con phải lập lại trật tự và thực hành đứng đắn, nó sẽ khôi phục, vẫn còn có cơ hội, không đến nỗi gì.
Dạ, ông xin cảm ơn thầy.
Tu cho tương lai của phần hồn tiến hóa tốt đẹp thì phải sửa, tu là sửa, mà sửa là cho tương lai cho phần hồn tốt đẹp để tránh cái nghiệp chướng. Như kỳ này, kỳ này có hiện diện ở thế gian nhưng mà nghiệp lực vẫn lôi cuốn. Ai tạo? Chính mình đã tạo nhiều kiếp, bây giờ nó hiện ra cho mà thấy. Khi thấy rồi phải dứt khoát cắt đứt và lo tu nhiều hơn, tức là con sẽ lo thì tới con sẽ tốt hơn. Thực hành liên tục như vậy mới gặp ai được. Còn không nó đã ẩn tàng được khối óc con, lâu lâu nó hiện ra, lâu đã hiện ra thì làm sao dứt khoát được. Phải liên tục nó có tội dứt khoát không lắm.
Sau đây con xin đọc những câu hỏi này và xin kính nhờ thầy giải đáp cho chúng con. Câu thứ nhất: thưa người tu thiền, có bị lâm nạn không? Lâm nạn đối với người tu thiền như thế nào? Tại sao bị lâm nạn?
Người tu thiền, đối với vô vi khác hẳn tất cả đạo pháp tại thế gian. Cho nên các bạn sanh vô hoặc về 1:8 các bạn thấy vui, thấy mình trở về với thiên nhiên tự nhiên và hồn nhiên, luồng điển người ta trực tiếp thẳng lên luồng điển của cái của vũ trụ, thành nó có dính dấp gì cái dân chương tạm bỡ thế gian và cái thờ cúng ở thế gian là không có dính dấp gì tới vô gì, đi thẳng. Nhiều bạn tu nhé sáng một chút, luồng điển được phát lên, rồi nghĩ hướng theo chỗ này, hướng theo chỗ kia, hướng đạo này, hướng theo bồ phép, tưởng là mình hay, là đi lạc đàn, cuối cùng chỉ rớt cái đuổi thôi. Chúng ta trở về với tự nhiên hồn nhiên, rồi rút lên. Cho nên những vị mà đã tu thiền rồi, mình cứ hỏi đạo nó, thế nó tự nó bí, nó không biết nhiều, rốt cuộc cái mặt nó hồng lên là nó giải đáp được. Thì chứng minh luồng điển đi lên. Nó là điển khí trong cái văn chương, tự nhiên nó xuất phát cái chơi ngôn thành thật và làm sáng trí cho mọi người, cho mọi vùng cái trí tuệ đều được phát triển. Chúng ta kính trọng lẫn nhau là khối óc của con người giá trị, mà không biết tận dụng khối óc con người thì không được quân bình trong mọi thứ. Cho nên nhiều nội khoa tâm lý xáo trộn, kẻ nói chuyện này người nói chuyện kia, cho nên trong cái hội của vô vi nhiều khi lầm lạc, có nhiều người còn ôm theo cái đạo này đạo kia đạo nào rồi vô đương vô vi nó diễn tả là bậy bạ, thế rồi không đi thẳng một con đường. Mỗi người tu đi thẳng một con đường thì chúng ta chỉ biết tu, trong lúc tu thiền tôi làm việc với Thượng Đế, làm việc với luồng điển cái của vũ trụ, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì có lệ thuộc gì tôi đi lên thôi, vô cùng tôi không có đá động với ai hết. Còn cái ở bên ngoài ta chế này kia kia nọ, ông này ông nọ, ông thánh ông thần ông tiên, chuyện của ông, đường của chúng ta đi quá quá xanh xanh theo luật trời, mà chúng ta tu tiến thẳng của đường nhân quả ra là phát triển đường điển đi lên, mặt mày người nào nữa phải tươi sáng. Chúng ta nhận cái gì để sống, nhận cái ánh sáng của trời đất mà sống, thì bây giờ chúng ta mới hòa hợp với ánh sáng, chúng ta mới về nguồn cội được, trở về cái gốc gác của chính mình. Tu thiền ngõ hiểu, cho nên bây giờ nó ra Let Life Energy Development. Thế giới chưa có, cuộc sống về điện năng phát triển, chính mình có hết, mà ở ngoài người ta không hết, không có biết cái đó mà phát triển. Cho nên những người tu về vô vi nói có thiền có điển, nói là thông cảm liền, mà không có lệ thuộc rõ ràng, nó đang đi lên, nó không bị kẹt và nó không cần cái gì hết, tự nó điệp lốt khai thác nó. Cái tài sản cuối cùng là tiểu thiên địa của liên hệ trời đất người, mình là người liên hệ với trời đất mà mình chưa chịu khai thác, mình còn chậm tiến, không thông minh. Khai thác lấy mình sẽ thông minh. Mình thấy đang ngự, cái phần hồn đang ngự trong tài sản của Thượng Đế An Ma để học và hiểu và tiến. Trong học hiểu là lùi, không có ở thế gian học hiểu lùi. Học là sao? Lớn tôi phải cưới con vợ, tôi học, rồi tôi dâm dục con vợ, rồi tôi hao điển, tôi lùi, tôi để con, tôi mang nợ, tôi lùi cái nữa. Càng ngày cái ấp càng thấp, cái trí nó không mở, nói tới đạo nó không hiểu, nó chỉ biết tiền, nhìn trước mặt là tiền thôi, tiền là sức mạnh, thì nó bị xỏ mũi tại thế gian, khổ còn khổ thêm. Còn người vô vi cũng đi làm phục vụ, mà nó phục vụ cho Thượng Đế, nó làm cho Thượng Đế, nó về với Thượng Đế thì nó rất hãnh diện, dù có hay là không nó cũng là vui. Cái cảnh tự nhiên và hồn nhiên nó được khôi phục, thì con người nào thông minh nhất ở thế gian tự hiểu mình và không đá động người khác là người thông minh. Còn đá động người khác mà không hiểu mình thì người tự hại. Thấy rõ ràng đường lối của Colette đi như vậy, thì chúng ta mỗi tuần đều có cơ hội sanh hoạt. Những gì tôi có khả năng, tôi nhận được ở bề trên, tôi đưa xuống dưới hết để cho mọi người cùng học. Mà học rồi là phải tiến, không có thụt lùi. Cho nên cái đạo óc của chúng ta bị đô hộ bởi đạo pháp nhiều quá,
đạo pháp mờ ám gói âm, nó che ép cái đầu, cũng như các cụ là bị đồng bi cúng à, không cúng là chết, cúng nó may mắn, không hiểu cúng là cái gì, cúng nó cũng khai triển luồng điển của mình, phải lạy lục để cái luồng điển nó chuyển, cho vô vi là có cái lạy để nó khai triển cái luồng điển trong ngũ tạng, hỗ trợ cho nó lúc thiền được thăng hoa nhẹ nhàng, nó trở về cái nguồn gốc sáng suốt của chính nó, không có lệ thuộc bất cứ một cái gì hết, có thể đứng trước mặt ai xưng Chúa mình cũng đứng, mà ai xưng Phật mình cũng đứng trước mặt, không có sợ. Xưng ma mình cũng đứng trực diện, mình đi gốc, mình đi trong gốc, không có đi bên ngoài, không đi chuyện bên ngoài, không có sự ngu ngu muội bị lợi dụng nữa. Thực hành khả năng sẵn có của mình, khai thác nguyên khí trong tâm thức của chính mình, khí điển tâm hành. Cái khí điển mình bây giờ mình nói đây là khí điển của trời đất, mình có tâm thì mình hành tới có bao nhiêu đó thôi, mà không có khí điển, không có tâm, nói trách người này trách người kia, ghét đám này ghét đám nọ, đó là ngu sướng nhất cái thế gian này. Khai triển tâm thức đi lên, tu để hiểu mình, đó là chánh pháp. Còn nếu áo này ghét đạo kia là ngu sững, ma quỷ, không có nên tin. Dứt khoát tự thức, dấn thân để khai thác lấy chính mình. Phần hồn đã dấn thân nhập xác là phải khai thác những cái gì mình đang nắm và đang làm, đang tiến. Mình thấy rõ, chính mình là trong một cơ cấu siêu diệu nhất của Thượng Đế. Cho nên nhiều người ca tụng Thượng Đế mà không có thấy Thượng Đế, không thấy sự siêu diệu của Thượng Đế nằm ở đâu. Nằm ngay tâm thức của mọi người, nằm từ sơ thịt cơ năng phát triển. Bây giờ đem thấp xuống, những vật chất là cặn bã của thanh quan, nó cũng hình thành cái ghế, cái bàn cho chúng ta sử dụng. Cái đó là cặn bã của thanh quan hết. Nhưng mà không hiểu cái gốc nó từ đâu nó đem xuống, khi không có cái bàn, không có cái ghế, cái óc của người làm nó mới có. Cái óc của người do đâu là điểm của Thượng Đế, điểm của các càn khôn vũ trụ. Cho nên sức mạnh chúng ta hiên ngang giữa vũ trụ, thanh quan tiến quá thì mới đem lại bao qua mình cho mặt đất được. Chính mình không hiểu mình cứ gọi qua mình để làm gì, rồi làm không đúng là gây sự ỷ lại cho mọi người mà thôi, không tiến. Chính nó tự thức mới thật sự là tiến. Thật sự là một công dân của Thượng Đế, thăng hoa tới vô cùng và chỉ cứu không có hại. Cho nên các bạn cứ thực hành Let it be, rồi lần lần các bạn sẽ thấy rõ chính bạn là một người có nhiệm vụ đang làm việc mà không biết làm, là tạo tội cho chính mình, nhập trong cái cuộc đen tối và không lối thoát. Và nếu mình tự khai thác với chính mình thì vui vô cùng, mình có thừa cho người khác mới chỉ một bố thí. Cái energy cơ thể mình yếu thì làm sao bố thí được, bệnh lên bệnh xuống, ngu sững, gì cũng sợ, cái gì cũng sợ, không chịu phát triển. Thì cái này có lỗi, tôi phải ăn chay tôi mới tu được, còn tôi không ăn con bò được. Chứ luồng điển mình đi lên, nếu con điển, luồng điển con bò đang bị hại, mình ăn thì mình rút nó đi lên, chứ làm sao hại nó được. Người tu vô vi là cứ cứu không có hại, mà phải thực hành mới được. Còn nói khoác cái là nói tầm bậy bạ, mà người thực hành thì vô vi ta hiểu được. Trình độ người này đứng nó đâu biết rồi, nó lên không tới đâu, nó dốc thôi. Được thóc chút cái đó tôi gặp ông Phật, tôi gặp ông tiên, thì người vô vi phải khôn một chút. Anh chơi với tiên Phật, anh nói tiên Phật, nói với tụi tôi không biết, xin lỗi, tôi chưa học tới đó. Anh đi về nói chuyện với tiên Phật á, tụi tôi đây là phải làm việc, có tiền nuôi sống khỏe mạnh, có bao nhiêu công chuyện đó, mà tôi tự khai thác tới tôi là đủ rồi, không bị lệ thuộc và không bị ngoại xâm. Chứ thời buổi này sắp tới với 2000 năm, nhiều cái xâm chiếm, có óc người ta. Nó tưởng người ta không biết, nhưng vô vi đã biết rồi, không có thể xâm chiếm được khối óc của người vô vi. Người vô vi là ánh sáng trên mặt đất, khối óc mọi người đều là ánh sáng, phải thực tâm hành tới sáng vô cùng. Đó là biển yêu của Thượng Đế, không có lệ thuộc nữa, và không có chỉ trích ai, tự sửa mình để ảnh hưởng người khác. Có bao nhiêu công chuyện đó thôi, tới chết là đi trở về với cái góc vinh quang tự tại. Cho nên các bạn cứ thực thi về Let it be để khai thác lấy mình và hiểu khả năng của mình. Nhiều người ở thế gian này mấy chục năm, 7-80 năm mà chưa biết mình là ai, nó bệnh rồi đấy. Người ta nói Nam Mô Di Đà Phật cũng theo Nam Mô Di Đà Phật. Người ta nói cúng bà sanh mẹ độ, cúng mẹ sanh mẹ độ, đâu có biết mẹ sanh mẹ độ là cái gì. Ngu sửng, cầm với ngu sửng thì toán học cho là thấy cái gì, ổ trượt, không có tiếng. Cho nên chúng ta không chịu không chấp nhận, khai thác ra. Bây giờ anh nói anh đạo nhất ở thế gian hay đạo gì thế gian thấy kệ, nhưng mà tôi hành cái đạo tôi là đại hoàng nhất của thượng đế để giao cho tôi cái tài sản cuối cùng, mà tôi không khai thác, tôi không biết, tôi không biết tại sao tôi có sớ thịt, tại sao tôi có thần kinh, tại sao tôi có xương. Những cái đó do đâu cấu trúc thành thành từ siêu nhiên cấu trúc lần bảy ức niên mới thành con người. Bây giờ tôi chỉ có phận sự khai thác tôi thôi, không khai thác những người khác. Không biết mình mà đi làm chính trị là dẫn dân ngu, đâu có tiếng. Chính mình không biết mà làm sao làm chính trị được. Chánh là lấy chân chánh của trời đất hòa hợp với chỗ vô sanh bất diệt, đó là chánh trị. Chánh trị mà lấy cái khôn ngoan mình để ép đè bẹp người khác là làm sao làm chánh trị. Cái ngu sững không phải là người chánh trị, nó hiểu đó làm sao làm chánh trị được. Cho nên tôi khuyên tất cả những thức giác phải hiểu cái bao nhiêu ngàn năm thượng đế đã an bài, biết bao nhiêu thiên cơ để cho người thức giác mà chưa chịu thức giác. Ôn giữ của các nhà lầu bây giờ chúng nó đâu, nó hít cái tiêu luôn, lục cái nhà trôi luôn mà còn chưa thức giác, còn ôm tiền cái tránh không ôm cái giả không, chỉ có khổ thôi. Mà chúng ta thoát về energy là cái tâm thức không, mà chúng ta có sức mạnh hiểu được tự nhiên và hiểu được sự nhiên là cái óc chúng ta sáng suốt, thì làm gì mà không có tiền mà sống. Chắc chắn là có sự phát triển để giúp đỡ mọi người cùng tu cùng tiến, không đặt sự mê loạn và hại người mà không hay, chỉ đường lối sai lầm. Mê tin Chúa không biết quyền năng của Chúa, mê tin Phật không biết sự khổ của Phật đã tự thoát. Chỉ có điển mới đo lường được. Chúng ta cứ việc khai thác LED rồi lần lần thấy rõ cái điển trong người. Chính bản thân tôi đã đi, đã làm được, và tôi không có sợ một cái gì ở thế gian, kể trên trời nữa. Tôi có sức mạnh ở ngày nay tin cho các bạn một cái tin lành tốt, mà bạn là một người có khả năng, bạn là một khả năng của vũ trụ, bạn đang làm việc cho thượng đế mà không biết nhiệm vụ của mình, thì các bạn chỉ ôm khổ và không thoát được. Cho nên ngày hôm nay các bạn gặp được Vuvuzela rồi, các bạn sẽ thấy Vuvuzela đã đem những gì cho các bạn và làm cho các bạn vui sống động lại. Chúng ta sống với tình trời là mới an vui, chúng ta không có lệ thuộc nữa, sung sướng vô cùng khi hiểu được mình. Thức giác thế là xuống đây mấy chục năm tôi chưa biết tôi là, nhưng mà tôi khôn cái gì, tôi học cái gì, tôi làm được cái gì, không làm được cái gì. Tôi học cái bác sĩ mà tôi cũng không biết tôi mà làm cái gì. Khi mà tôi đã được rồi, tôi thức tâm, tôi mới thấy là con đường tôi phải đi để hiểu tôi và hiểu những cái gì ân độ tôi từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Các bạn hiểu được cái này là các bạn sẽ giải tỏa tất cả những sự nan giải trong tâm thức, không lo được. Thi đậu ở rước ăn vui do bạn, bằng cấp to sẵn hay lên tới người ta phát bằng cấp mình đi, ôm được cái ánh sáng là cái bằng cấp rồi.
Thầy giảng hồi con cảm nhẹ quá, con mới nhớ lại cái câu của trước đầu tiên mà anh em con sinh hoạt là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Thầy dạy cho chúng con thêm là một vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, cái câu đó.
Cho nên tôi đã nói các bạn không dùng tôi nhiều giờ quá, ngồi đây vô ích. Tôi chỉ dùng 30 giây để giải quyết hết tất cả những câu chuyện. Đại sự tới tiểu sự không có sao hết. Bây giờ các bạn thấy các bạn rõ không? Các bạn thấy các bạn là một sức mạnh của vũ trụ, một người hữu ích của thế gian. Cứ đó mà tiến, rồi các bạn sẽ làm đại sự tương lai. đại sư là hòa hợp hợp nhất với thượng đế mới là đại sư. Biết cái nguồn gốc của mình chỉ có bao nhiêu đó. Những người xuống thế gian bây giờ mấy trăm năm nay đâu phải tìm được không? Không hiểu á, chờ chọc giận buồn bị lừa gạt mới đi tu. Chứ còn mình đương nhiên không hiểu mình từ đâu đến, ngốc mà tưởng mình hay. Tới cái sao mình bằng cấp thì cứ ôm bằng cấp mà kêu bằng trá hình. Thế gian là trá hình, là chỗ đó lấy cái bằng cấp che mắt người ta, tâm thức không mở. Nhiều chuyện rất lâu lắm, bây giờ mình phải đi thẳng một đường mới giải quyết được. Rồi mình mới thức mơ thức bình đẳng, mình thấy như nhau. Người nào có khối óc là người đó là quý gia, không phải người lâu thôi được. Có khối óc là người đó không còn phát triển, tại họ đi chưa đúng đường, đi đúng đường là họ phát triển. Trong nháy mắt họ được hết. Cho nên nhiều người tu vô đi hồi nào giờ không biết tới đạo, không biết tới kinh sách, không biết gì hết, mà người ta hỏi chết rồi. Anh bí, anh tức, anh ngồi thét, gặp anh cũng cách nghĩa tùm lum thét rồi nó dẫn ta rõ ràng. Bạn hay học hàm, tốt đẹp. Mà người ta tưởng ông này tu, ông sư này tu dữ lắm, thế ông có bao nhiêu đâu. Ông biết cái điện ông, từ cái điện nó khai thác ra. Nó dẫn đi, tức khắc. Điện khí chứ không phải văn chương, học là học văn chương, lạc trong rừng văn chương. Còn điện khí trong tự nhiên và hồn nhiên. Mình có lời nói là có điện khí. Mà bây giờ mình biết trụ, mình biết làm pháp luân thường chuyển, nó khai thác, nó đi lên, nó hòa hợp với tự nhiên và siêu nhiên. Thì cái giá trị nào hơn? Như tôi nói chuyện với các bạn đây là nãy giờ tôi nói về điển khí, nhưng mà tâm thức mọi người đều thức dậy tỉnh. Tất cả đều là Phật, mà Phật ngủ, Phật không dậy. Bây giờ Phật dậy, Phật làm việc là vui, cả làng vui. Phật thức là Phật tự chủ, có thừa để bố thí cho người khác, bố thí cho ngôn ở chỗ đó.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, người tu đạt được minh tâm kiến tánh có phải là đã thông nhâm đốc mạch, khai thông các luân xa và đã xuất hồn rồi hay không?
Cái đó là đương nhiên, khi mà minh tâm kiến tánh là khai thác cái nguyên lý của mình thì mình thấy mình từ đâu đến và hiện tại mình đang làm gì. Cô động bởi cái gì là nó ra cái tánh đó. Hướng về dục thì nó ra cái tánh dục, hướng về sân thì nó ra tánh sân. Tập quán ô trượt, mà nhờ mình thăng hoa lên cao mình mới thấy mình ô trượt. Khi mình thấy ô trượt mình dứt khoát cắt đứt, thì chỉ đi một đường không có đi hai đường. Vô vi đi một đường, người nào mà đi hai đường là chỉ rớt thôi, không có tiến. Như tôi bây giờ tôi vô vi, bây giờ tôi thấy kinh Phật hay quá, tôi theo Phật nghìn năm nó chưa theo được con Phật, nó theo lý nó bị rớt cái đường, không bao giờ theo được con Phật. Vì nó là Phật mà nó bỏ nó mà làm sao theo Phật. Ông Phật nó tu nó sửa nó thích tâm nó mới thành Phật. Còn nó đi tìm ông Phật là nó bỏ nó, làm sao nó thành Phật. Theo lý Phật rồi giảng này giảng kia giảng nọ là hại mình không ngay. Bệnh không cứu được, trí không minh, tâm không sáng. Sống trong chiều hướng nghĩ lại, không thức giác. Mình nói hiểu cái gì. Không hiểu mình không hiểu được cái gì. Thì tất cả khối óc của các bạn là chồng chít mấy chục ngàn sợi thần kinh, các bạn không hiểu cái chấn động nó đi từ đâu tới đâu. Còn muốn hiểu ông Phật nữa là các bạn đi quá lâu rồi. Bỏ mình hiểu người là đại thị phi chứ không phải là một người truyền pháp. Phải hiểu mình mới là người truyền pháp, truyền cho người ta hiểu họ và họ khai thác. Đó là thần kinh khối óc, là một cuốn kinh vô tận của trong óc các bạn đó. Mà không chịu khai thác thì khai thác cái gì bây giờ? Trễ tạ bổng, không bao giờ tiến được.
Thầy giải luôn. Pháp lý phân minh đường trí đạo thì anh em cho nó đặt thêm là khi nào thì phải dùng trí đạo, khi nào thì dùng trí đời.
Khi mà chúng ta vừa nói cái chuyện đó là chúng ta phải hồi trở lại cái gốc. Từ cái gốc đó nó phát sáng lên thì cái trí đạo nó mới mở. Đạo là quân bình, lời giảng đưa ra quân bình, mọi người thích tâm, mọi người nghe qua và thấy chuyện của họ chứ không phải chuyện của mình, nó mới phát triển trọng điều rồi. chứ mình muốn khoe cho người ta biết là tôi tu này, tôi gặp ông Phật này, tôi gặp cái đó là quảng cáo, đi khoe. Chuyện người ta không bao giờ rớt tới, mà chuyện có sẵn là mình chỉ cho người ta khai thác được, là quý lắm. Cái óc thông minh họ phát triển, minh tâm, kiến tâm, rồi trí đạo nó mới mở, nó mới thoát cái trần tục, và từ đó nó phát triển từ cõi trên, từ hiển giới đi lên, lên trên, thì mới có cơ hội về trời. Nó không đi về trời, mà nó giảng cái lý về trời, mà dựa theo người khác, rồi đồ đi đồ lại, đó là lạc đạt, không có tiếng đâu.
Thưa Thầy, Thầy, chúng con có bao nhiêu câu hỏi, và xin thành thật cảm ơn Thầy đã giải đáp cho chúng con một cách thỏa đáng.
Let đem lại energy, không phân chủng tộc, chủng tộc, không phải người Việt Nam hay là người Pháp, nhưng mà chúng ta đồng sống trong điển quang của Thượng Đế. Mọi người phải nói theo đó để phát triển lên đồng nhất, chúng ta không có màu da nữa, có tình thương thật sự. Cho nên cái gì đã làm việc cho mấy người Trung Hoa đó bằng lòng muốn bỏ tiền in sách để cứu những cái trình độ thấp kém cũng như địa ngục du ký, là họ thấy cần phải ăn năn mới tiến về sự thanh nhẹ, cho họ cũng chưa cảm thông được luồng điển phải tự khai thác bằng cách nào. Cho nên Vô Vi Lết đã ra trước những cái gì nghi ngờ của người ở thế gian, để cho người thế gian đồng nhất và tiến hóa đi về khỏi vô cùng tận sáng suốt của Thượng Đế. Đó là biển yêu của nhân loại. Trên đó, nếu tiến về đó, Vô Vi Lết đã xuất hiện và giúp cho tất cả mọi người trong thành tâm để tự hiểu, chứ không phải giúp cho người bên ngoài. Không có sửa ngoài da, sắc đẹp, quần áo tốt, không có điều đó. Không có tiền bạc, không có tình tiền dư nghiệp của thế gian nữa, dứt khoát một luồng điển đi lên. Không có chủng tộc, có tình thương và hợp nhất thiên quốc là nước trời, là nước của chúng ta. Chúng ta từ tám gặp tám điển giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta hiểu được vô vi và thực hành để trở về với chính mình. Trở về với chính mình mới thấy khả năng của chính mình và phát triển luồng điển của chính mình. Vô vi nói là hành tu, chứ không phải là hành tháng đâu. Hành tu làm việc với các bạn là thanh tịnh sẽ ban chiếu. Nếu các bạn làm việc với thanh tịnh thì các bạn hiểu được không có người Việt Nam, không có người Pháp, người dân khôn ngoan của Thượng Đế mà thôi, là phần hồn không có giai cấp, bình đẳng, thăng hoa tốt đẹp. Để phá mê phá chấp, phải phá những dị biệt giữa Việt Nam và người Pháp và người Mỹ để gây chiến tranh lên thế gian, Vô Vi Lết không làm. Không làm những chuyện đó, làm cái thật tâm của mọi người trở về cảnh chơi, cảnh giới vô sanh bất diệt. Chúng ta mới bình an tâm thắng thiền nhập định và tiến qua mới đi một cái cơ đồng nhất, quy nhất của Thượng Đế. Ai cũng mến thương Thượng Đế, ai cũng quý Thượng Đế, ai cũng biết Thượng Đế đã sanh chúng ta ra, Chúa đã sanh chúng ta ra, mà chúng ta chưa bao giờ về với Chúa. Ta phải bỏ chấp, bỏ mê, bỏ so đo, bỏ tính toán thì chúng ta mới về với Chúa được. Người học giả ở thế gian là tính toán không? Văn chương là tính toán, so đo, chữ câm, chữ quẹo vậy thôi chứ không có biết điển là gì. Chính nó đang xài điển mà không biết điển. Còn người tham thiền nhập định thấy ánh sáng là thấy điển. Tâm thức tự nhiên thông minh lên thì lúc đó mới thấy ông trời. Chúng ta tự nhiên và hồn nhiên xuống thế gian, lúc chào đời các bạn rất hồn nhiên tươi đẹp, ai cũng kính mến, ai cũng muốn nuôi. Mà bây giờ là gây ra chiến tranh, người kẻ thương người ghét, phe này phe nọ, đó là bỏ quên lãnh vực thanh của chính mình. Cho nên chúng ta mượn cái phương pháp thiền để lui về thanh tịnh mới thấy rõ gốc gác của chính mình và khai sáng trí tuệ. Những cái gì Alan nói nãy là tôi bước vô tôi đã nói hết rồi, tôi nghe lại đi, tôi nói hết để đem lại hòa đồng cho tất cả mọi người thay vì chia rẽ. Cho nên người nào có dị biệt có gì nên nghe lại những cái gì tôi giảng hôm nay, thức tâm mà để tự tu và dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh thay vì động loạn.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn.
Dạ. Dạ, người bạn quen của con có đặt cho con hai cái câu hỏi. Hôm nay con xin hỏi thầy để thầy cắt nghĩa, trang nghĩa cho tất cả các bác anh chị Tây biết. Thứ nhất đó là có một câu hỏi, hắn nói cuộc đời này thấy không có công bằng. Tại sao có người nghèo, có người giàu, có người khổ, người đau, người bệnh? Tại sao có những cái nước mà thật là nghèo như những cái xứ mà ở bên Phi Châu ăn uống đói khát, rồi có những cái xứ mà thật là giàu? Rồi tại sao có nhiều người thấy ác quá, dữ quá, mà tại sao họ có tiền nhiều quá, họ sung sướng quá? Trong khi đó có những người thiền tu hành mà sao chết sớm vậy? Thành ra chỉ thôi mình tu chi, tu chết sớm uổng lắm. Đó là một cái câu hỏi, và thấy nó có thật ra thì theo con hiểu thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng con cũng xin thầy cho chúng con
trả lời. Từ đầu chí cuối của chị Bích cũng là có chữ tham thôi. Tham, tham sống sợ chết, tham làm giàu, tham làm giàu, tham có tiền cái gì cũng tham, dục tham đồ quỷ hoại không, toàn là quỷ hoại, không có thăng tiến được. Người tu tham thiền mà đàng hoàng mà dẹp được cái tham đó, mới là người tu thiền, không có tham nữa. Sửa mình để tiến, không tham nữa, mới là người tu thiền. Nhiều người cũng ngồi trên hình nhưng mà nó mưu mô, bày cái sốt này, cái sốt kia, sốt nọ, làm giàu cho chính nó. Nó tham hại người khác thì hậu quả, cái luật nhân quả sẽ đập vào đầu nó. Khổ, không bao giờ định được, không bao giờ nhập định được. Cho nên, phương pháp vô vi sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, nếu mà người ý thức được mình vô sanh bất diệt là phần hồn. Tu để cho phần hồn tiến hóa, tu để lo cho tương lai cho phần hồn, chứ không phải tu để lo cho chuyện ở thế gian, sống hoài, tham hoài, dục hoài. Chúng ta không làm được. Tu phần hồn tiến hóa nơi cái cảnh thanh nhẹ, không động, không ai phá phái mình. Mình cứ thích phá phái người ta rồi mình sẽ hậu quả mình lẫn. Tham, tham của chế chứ kia chạy được ra khúc rồi muốn chạy đi thì xa, sống nó nhồi phải chuẩn bị chứ. Cái này không có chuẩn bị vậy nó muốn đi à, tham. Còn mấy người tại sao người ta nghèo? Tại ta tham quá người ta mới nghèo. Mọi người không tham không có nghèo, không tham đó, an phận, hiểu được nguyên lý của trời đất, cuộc sống của nó. Từ sơ khai thế giới, hồi xưa chúng ta đi xe bò mà sống trăm năm, bây giờ đi xe hơi đụng cái chết rồi mấy cũng y như là tại sao người ta tu thiền chết sớm. Cái thằng tu thiền đó, nó muốn thành Phật liền á, nó vọng động quá, nó muốn thành tiên không, rồi nó tham đủ thứ trong tâm đó thì nó phải chết sớm, làm cái thần kinh không có ổn, vận hành trong cơ thể không có đàng hoàng thì nó phải chết sớm. Khi mà không có đàng hoàng là ăn bậy nói bậy, gây cái hậu quả không tốt cho chính nó. Chính nó đọc nó chứ đâu ai chính nó đâu. Cho nên người nghèo mà hiểu được nguyên lý của trời đất, sống với tự nhiên, hồn nhiên. Cho nên những người tại sao ở trong cái xã hội tốt đẹp như thế này, người ta lên núi người ta tu ăn cơm với muối mà họ sướng vui vẻ mặt mày họ tươi, vì họ chấp nhận trật tự của càn khôn vũ trụ, thì khối óc của họ mới đồng nhất được phát triển. Ai cho chúng ta có sự sống? Chấn động vũ trụ quan cho chúng ta có sự sống, dưỡng khí của trời đất đã cho chúng ta có sự sống. Chúng ta không hòa nhập với cái đó, làm sao chúng ta có sự bình an? Để cầu xin ông Phật giúp cho tôi bình an, xạo cái óc mình thô thiển mà mướn thằng cu ly rồi bằng ông Phật làm việc cho mình đâu được. Trình độ ông Phật là bỏ tất cả tài sản ông mới làm Phật được, bỏ tất cả cái sự mong muốn ông mới thành công. Bây giờ mình mướn ông, mình có bao nhiêu tiền mướn ông, cũng kêu Phật tới xuống giúp mình. Cái chuyện đó là tự gạt và tự giết mà thôi, không tiếc. Tôi nói hoài, tôi nhắc hoài. Cho nên chúng ta có tu với nhau, đâu cần phải ông Phật. Người này thiền đúng, người kia thiền đúng. Nói tao bây giờ tao bệnh quá mà giúp tao chút được không? Rồi nó ngồi nó thiền, nó nghĩ về mình chút, mình cũng khỏe, lưu điển nó giao thông được, cái từ quan giao thông được hết rồi. Cho nên bây giờ ở thế gian người ta mới có được chút họ làm nhân điện được cứu bệnh này kia kia nọ, vì họ chưa hiểu cái nguyên lý. Phải làm sao? Khai thông chính mình, hội tụ nhân điện mới hòa hợp với luồng điện của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình mới đem sức mạnh cho đối phương tự thức và tiến hóa. Cho nên gần đây cũng có nhân điện, họ cũng cảm thức được cái thiền của vô vi là rất hữu ích cho nhân điện. Chính họ là nhân điện. Nếu mà làm nhân điện mà không có thiền vô vi là chỉ mang bệnh mà thân. Rốt cuộc còn huynh đệ của họ bị mang bệnh hết. Thì bây giờ họ mới xác nhận là pháp vô vi với nhân điện là một, mà phải hành pháp vô vi mới làm được nhân điện. Đó mình hỗ trợ luồng điện, rồi làm sao mình tiếp xúc luồng điện của vũ trụ quan mà mình hỗ trợ cho đối phương tự thức. Mà đối phương hết bệnh rồi phải hành theo vô vi. Không hành vô vi là không hỗ trợ được luồng điện tiếp dắt cho mình. Rồi ăn bậy làm bậy, khác rồi cũng bình lại. Cho nên nhân điện là cái luồng điện của trời đất, phải hòa hợp với trời đất mới làm được một cơ sở y học tận độ, là để cho họ tự thức và cùng tiến với chính mình. Cho nên gần đây anh Vinh hồi trước cũng tu vì vô vi, mà anh tu thiền rồi anh đi học bên nhân điện ông thầy cũng truyền cho đủ hết. Anh chỉ thấy rất có hiệu lực, nhưng mà anh cũng xác nhận là nếu mà con không có thiền mỗi đêm á, chắc con chết rồi. Hôm qua Trung Quốc là cả trăm người lao động khổ cực dưa giấy, ông cái nghề của ông là phải rờ xác người ta, phải rờ mó mới trị được, và cầu xin rờ mó đủ chuyện hết. Nhưng mà nó thiền nó thấy cái điện nó mạnh, nó trị nó đâu hết tới đó, mà chính huynh đệ của nó đang bị bệnh, nó tới nó trị cả. Cho nên khi mà ba lần mà tôi trị hết rồi là phải soi hồn chiếu minh tôi mới tiếp tục được, còn không tôi không giúp được. Nó không phát triển được, chính bản thân nó không phát triển nhờ sự hỗ trợ dùng tiền thét cũng hết. Bây giờ nhà băng mà mình quen mà lấy tiền thét nhà băng cũng hết tiền. Cho nên chuyện của trời đất nó giới hạn ở cấp nào tới cấp nào, mình lấy hết rồi thôi chứ đâu có phát triển được. Còn nói là tôi nhân điện tôi trị căn xe là về cái kia nó dốc. Hành giả chịu thiền luồng điển quân bình, làm về pháp lý vô vi luồng điển quân bình mới giải được. Bình cùi đó có giải được không anh? Cô đơn chừng nào hành pháp nhiều chừng đấy thì tự nhiên nó giải. Đó là nó hòa với nguyên lý của trời, thì nó có cuộc sống an nhiên tự tại. Cho nên các bạn tu vô vi mà thực hành đứng đắn rồi, các bạn không thích tin những cái gì mà không có phân rõ rệt và không có rờ mó được. Cái phương pháp chúng ta phân rõ rệt và rờ mó hiểu được, chính tôi hành tôi thấy thay đổi. Mà càng dày công hành, càng cô đơn, càng hành, càng khỏe. Cho nên vô vi là bạn của những người nghèo khổ. Người nghèo khổ mà biết được vô vi. Chính tôi trước khi đi, tôi rời khỏi Việt Nam là ân cùi là một người đau đớn nhất, một giáo sư mà bị cùi. Tôi nhìn nó, tôi thấy cái nghiệp con nặng. Thầy không có cách gì giúp con được. Thầy chỉ cho cái pháp này. Pháp này là vô cùng tận. Con nhớ chữ vô cùng tận mà con tu thì mới giải nghiệp được. Nghiệp nhiều kiếp không phải một kiếp. Nó chỉ nghe có mấy câu đó để về thiền. Ông này ông nói thiền có thể giải được nghiệp. Mình giải nghiệp là hết bệnh rồi. Nó thiền giữa trưa, giữa trời đất. Nó chỉ tin trời đất giữa buổi trưa. Tháo mồ hôi ngồi buổi trưa thiền. Làm pháp luân thường chuyển. Giải tất cả độc tố. Từ từ một đêm nó thiền rồi, nó thấy con ma cắn tay nó dồn lại cái tay nó hết lành rồi, hết rồi. Rồi bây giờ nó viết một cuốn sách là pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Nhưng mà kiên tâm mới làm được. Không phải pháp lý vô vi vô là trị được đâu. Phải làm nhiều, phải khai thác mình. Đâu đó nó có trật tự, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Là giải tất cả nghiệp tâm, tất cả bệnh hoạn. Rất rõ ràng. Phải hành mới được. Không thể nói khoét, không thể nên nhờ mẫu giúp hay là gì giúp, đó là ma thôi. Không có mẫu nào mà nhập sắc sắc phàm hôi thối vậy. Không nên tin bậy. Tôi nói cõi âm tụi nó nghe nó cũng ghét, mà nó không làm gì tôi được. Tôi nói thẳng, tôi không có sợ được nó. Chỉ mặt tôi nói không có sợ. Gần đây có bạn đạo của Hoàng Sơn Ni ở Vancouver bị nhập sắc.
nhập xác rồi chứ mình bán ghe, bán nhà, bán cửa đưa cho Thượng Đế xài đi. Sống đồ mới hết cho Thượng Đế xài. Rồi Thượng Đế không cho ăn không? Bắt nó cứ thiền cả ngày, cứ chỉ bạn đạo ăn, vừa để chén xuống là thiền, vừa để chén xuống là thiền, thời gian là cùng hết rồi nó. Rồi mấy vợ nó nói, thầy nó có dạy vậy? Bây giờ điện thoại qua, hỏi thăm thầy thế nào? Tôi lấy điện thoại qua đi. Nó điện thoại, nó nói, bây giờ tình trạng như vậy, bây giờ phải làm sao? Bây giờ bắt thiền cả ngày là chắc chết quá, sống không được. Rồi nó nói, tao phải bắt nó nhịn đói. Rồi nó ra nó nói với người Canadian biết là tao nhịn đói cũng sống, tụi bay đòi hỏi vật chất, làm sao tụi bay sống được. Bấy nhiêu đó tao truyền được Pháp. Tôi nói mày là ở đâu? Nói, tao là mẫu trên trời, tao mới biết mày là Phật. Tao nói tao không phải Phật, tao là ông Lương Sĩ Hàn ở 301.000 đường Bột Quốc, ở trong cái building của Ocean Club. Mày tới, mày với tao ra nếu mày mẫu. Nó nói, tao là Thượng Đế, mà Thượng Đế cũng được, tao bắt khổ tao đi, tao sẵn sàng chờ mày đi. Còn mày trễ 5 phút rồi tao cảnh sát bắt đầu mày. Bắt khổ mày liền xiên tay bây giờ. Cái mặt xanh hết, nổi da gà hết. Nó thôi để mẫu thân chút mẫu đi luôn. Tôi nói mày là con ma, tao là con người. Mày tới mày bắt khổ tao đi, tao cũng có sợ mày. Mày tôn danh tao là Phật, tao không phải Phật. Tao một người tu thanh nhẹ, tự sửa mình là không làm gì hơn hết. Mày tới đây bóc cổ tao, sẵn sàng cho mày bóc cổ. Nếu mày linh, nên cho tao thân 5 phút đi luôn. Đó. Rồi có gì đâu, tôi qua tôi bắt nó mày đi lội tao. Đi chơi với tao đi. Đi lội tôi mỗi ngày, mặt mày nó sáng, thì vui ngủ được, có gì đâu. Còn cái kia nó cứ nói trong ấp á, nó cứ nghe, nhớ, mẫu chỉ con cái này, mẫu chỉ con cái kia nọ. Tôi nói mẫu ngu hơn mày, mẫu có xác, mày có xác mày phải khôn hơn mẫu, không có lộn xộn. Đi lỗi đi, mỗi ngày đi lỗi tôi hết bệnh. Bệnh gì đâu, nó không có bệnh gì hết, nó đem bệnh vào thân. Là nó không thấy khả năng ở chính nó, qua nói chuyện tôi nó vui, mặt mày tươi sáng có gì đâu. Rồi tôi nói, đệ tử của Hoàng Sô Ni mà mày đụng, nó quánh mày tan xác á. Hoàng Sô Ni là con quỷ sống, tao không có sợ. Tôi nói, mày có chuyện cái gì, nó quánh mày chết á. Tao không có sợ. Rồi mấy người đó, nó không biết làm sao bây giờ, nó bây giờ nó khỏe mạnh rồi. Tôi ở Vancouver, nó khỏe mạnh và mặt mày tươi sáng hết. Không có tin gì đó nữa. Gia đình nó vui lại, đi làm việc được. Tôi nói, tôi có phép gì đâu. Tôi đi chơi với các bạn là bạn vui đó, không có phép gì hết. Thì tối tôi lên tôi tu, không có làm gì hết. Rồi tại vì nó giảng trong ấp người ta cứ mê tín mẫu rồi này kia nọ, mê Thượng Đế rồi mê tín rồi con ma nó thừa cơ nó nhập. Mà mình nói chuyện con ma mình thẳng thắn, con ma là gian xảo. Mình thẳng thắn một là một, hai là mình bất hợp pháp, cái tội mình bất hợp pháp là tập cộng đồng bây giờ. Tôi nói ở Việt Nam mà tao quấn mày chết, nhưng mà tao bây giờ ra đây tao hiền không có, tao cho cảnh sát mặt. Sợ, nổi lông giờ gà hết. Khoa học rõ ràng mà. Nếu mà nói là Thượng Đế hay là mẫu, tôi nói vậy, nó có quyền thế, nó bốc bổ chết, còn sống tới ngày nay là chứng minh nó không phải, nó là con ma. Nên các bạn đừng nghe cái gì tin gì Việt Nam tin ta là Thượng Đế rồi này, đừng có tin. Cái xứ nó nghèo rồi nó khổ, nó muốn được cứu rỗi rồi nó tin Thượng Đế rồi con ma hiện ra nói Thượng Đế vậy thôi, chứ nó có quyền năng gì, tụi tao có quyền năng gì đâu. Còn mình cứ giữ sự thật là quyền năng của Thượng Đế đã ban mình. Tâm thật nói một là một, hai là hai, rõ rệt không lôi thôi, đó là phép lạ của Thượng Đế. Cái người gian dối là không được, phải tâm thật phép lạ của Thượng Đế. Ma quỷ thần thánh đều kính nể, không sao, thật là được.
Con xin cảm ơn thầy. Con có hứa thầy là con mời thầy xuống đây một tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng gần một tiếng, con biết thầy có muốn ở lại chơi.
Con cảm ơn đúng giờ đi.